bận, trời ấm
muôn. This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 12 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Á, thứ Sáu rồi, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thứ Năm, Á, thứ Sáu rồi, nhưng mà chị Thu Nga phải cẩn thận, mưa nhiều lắm trong khu vực Dallas Fort Worth này.
Chúng ta xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng như vậy, và sáng hôm nay Bình Minh không có tươi sáng tại vì mây nhiều lắm và sẽ có mưa và sấm sét. Mưa đến 40%, cho nên nhiệt độ cũng không có cao, là 96-77. Ngày mai mưa chỉ còn có 20% mà thôi và nhiệt độ cũng như vậy. Cho tới ngày thứ Bảy nhích nhích lên một chút và mặt trời sẽ ra rực rỡ hơn và nhiệt độ lên cao là 98-78 để chuẩn bị cho ba con số quay trở lại, đó là 100 độ vào ngày Chủ nhật, ban ngày và ban đêm là 79. Sau đó cả nguyên tuần thì ba con số này sẽ xuất hiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói tháng nóng thì cũng phải thôi. Tại vì tháng 7, người ta nói tháng 7 thì cá nhảy lên bờ. Không biết cá nhảy lên bờ để mà tắm nắng hay là cá nhảy lên bờ vì nước khô cạn. Nhưng mà có nghĩa là tháng 7 nóng lắm đó, đúng không Năng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái tháng 7 là tháng nằm giữa cái mùa hè cho nên là thời tiết nó sẽ tương đối rất là nóng. Và thường thì nó sẽ kéo dài cho tới khoảng 7-8 giờ thì vẫn còn nóng, mặt trời vẫn chưa lặn. Lúc này thì đã là 81 độ bên ngoài rồi và hôm nay lên cao là vào khoảng 93-20% cơ hội mưa, mây rải rác một vài nơi và buổi tối xuống thấp là 77. Tuy nhiên qua ngày mai, ngày thứ Sáu cũng như thứ Bảy thì phần trăm cơ hội mưa thành phố Houston tương đối khá là cao, lên tới 40-50%, thì ở một vài nơi thì cũng có thể sẽ có mưa rất là nhiều và có thể là ngập lụt, người ta dự báo như vậy. Và lên cao vào khoảng 90-91 và buổi tối xuống thấp là 77. Và sau đó thì cuối tuần thì vẫn còn lại khoảng 30% cơ hội mưa. Thì nhìn chung rằng là kể từ ngày hôm nay cho tới cuối tuần thì có thể Houston sẽ là những ngày tương đối khá là ướt át và sẽ có những cơn mưa kéo đến.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên là một tin vui cho giới địa ốc. Khi mà cho biết rằng là thị trường địa ốc đã đụng mức cao nhất trong mọi thời đại, khi mà một con số kỷ lục về những người mua nhà đã closing trong thời gian vừa qua với giá cao hơn so với trước đây, thì lát nữa Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang chụp bức hình anh Roger và người con 4 tuổi của mình là Roger Jr. vốn đã bị chia cắt tại biên giới trong tháng 2 vừa qua, thì đã đoàn tụ trong ngày hôm qua thứ Tư tại khu vực El Paso, sau khi được các giới chức di trú đã trả tự do và cho phép đoàn tụ. Và kế tiếp là một phần tin liên quan đến cuộc chạy đua giữa ông Ted Cruz và ông Beto O'Rourke, và người ta nhắm đến những cái nguồn tiền ủng hộ từ bên ngoài tiểu bang Texas, và từ đó thấy rõ sự chia cắt giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa và sự ganh đua này không những chỉ ở Texas mà ở khắp mọi nơi. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là một phần tin cho biết là ông Trump vẫn tiếp tục công kích các đồng minh của mình tại khối NATO, nhưng sau đó ông lại tham gia vào trong một cái tuyên bố chung nhằm chống lại người Nga. Và cuối cùng là một phần tin đưa ra một câu hỏi rằng liệu đây có phải là cái ống hút cuối cùng bằng nhựa hay không, khi mà các nhà hàng tại khu vực địa phương đang bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến để bảo vệ môi trường. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có những cái bản tin cũng tương tự giống như là tờ Houston Chronicle. Trước hết là nói về cái cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ. Thì Tổng thống Donald Trump cũng đã gia tăng về cái vận động của ông là chỉ trích chống lại những đồng minh Âu Châu của mình vào ngày hôm qua. Trước hết là ông cáo buộc phía bên Đức là đã để cho nước Nga có thể sẽ bắt như là một cái điều làm con tin, và đồng thời cũng yêu cầu các thành viên của khối NATO là nên chi tiêu về quân sự gấp đôi so với lại con số 2% trước đây. Đảng viên Dân Chủ ông Beto O'Rourke đã gây quỹ được một cái con số đáng ngạc nhiên lên tới 10.4 triệu Mỹ Kim trong vòng 3 tháng qua. Và như vậy là đã theo kịp cái con số mà Thượng nghị sĩ Ted Cruz hiện nay đang là Thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas trong vòng 15 tháng vừa qua. Như vậy là vị dân biểu thuộc thành phố El Paso này đã có thể vượt đuổi kịp Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Tuy nhiên thì người ta thấy ông này là một người vô danh tiểu tốt, trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz là người đã từng ra tranh cử tổng thống, và vì vậy ông sẽ không có cần phải chi tiêu nhiều cho cái việc giới thiệu ông là ai. Về bản tin phía dưới cho biết là nhiều người, nhất là những ông bố, cũng đã đoàn tụ được với lại con cái của mình sau nhiều tháng trời tức giận. Theo như là bản tin cho biết thì một ông bố người Honduras vào ngày hôm qua thứ tư, ông cho biết là rất đau khổ khi phải chia tắt con trai của ông trong tháng 2 vừa qua sau khi họ vượt biên giới qua bên Mỹ. Và ông đã từng lên tiếng đe dọa là sẽ tự sát để mà áp lực giới di trú của Hoa Kỳ cho phép họ được đoàn tụ. Và cuối cùng ngày hôm qua họ đã được đoàn tụ. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm ra một cái cách hiệu quả hơn và chính xác hơn để có thể tháo ra những cái gene trong các tế bào bạch huyết cầu trong cái hệ thống miễn nhiễm của con người, và sau đó sẽ đưa vào thay thế một cái loại gene khác tốt hơn và có hiệu quả hơn trong cái việc chữa bệnh. Và cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump trong cái lần đe dọa là sẽ tăng thuế nhập cảng đối với lại nước Tàu về cái con số lên tới 200 tỷ Mỹ Kim, thì phía bên Bắc Kinh cũng cho biết là họ sẽ trả đũa về cái vấn đề này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle, bản tin đầu tiên nói về việc là thị trường địa ốc thì đang ở cái mức cao nhất của thành phố Houston. Và người ta cũng cho thấy là cái số lượng những người mua nhà và closing cho cái tháng này đã lên tới mức khá là cao. Thị trường nhà đất địa ốc ở Houston vào tháng 6 cho thấy là nhiều người mua closing nhiều hơn bất kỳ tháng nào trong lịch sử, với cái giá nhà được xem là cao nhất từ trước tới giờ. Từ những cái loại nhà thấp cho tới những cái loại nhà ở những khu vực giàu thì nhiều ngôi nhà đang được đưa vào cái list bán trên khắp khu vực thành phố Houston. Ngay cả là cái sự ảnh hưởng của cơn bão Harvey vào năm ngoái thì nó vẫn không làm cho thị trường nhà đất của thành phố Houston có phần bớt đi, mà trái lại nhiều người vẫn đang tìm kiếm những ngôi nhà ở. Và tuy nhiên thì nhiều người mua vẫn rất là thận trọng, nếu như họ phát hiện ngôi nhà họ đang tìm kiếm đã bị ngập lụt thì đương nhiên sẽ bỏ đi, mặc dù là ngôi nhà đó đã được remodel lại, đã được làm lại sạch sẽ. Và nếu như là khi mà đi shop những ngôi nhà tại những cái khu vực neighbor mà được nhiều cái review cao, nhưng mà nếu như ngôi nhà đó có vấn đề thì họ cũng sẽ bỏ qua và đi tìm kiếm những khu vực khác. Số gia đình closing nhà vào tháng trước đạt tổng cộng là 8.518 gia đình, tăng 1,8% so với tháng 6, và cho đến lúc này được xem là doanh số đạt mức cao kỷ lục. Theo một cái báo cáo hàng tháng từ Hiệp hội các nhà môi giới địa ốc Houston ngày hôm qua cho biết, một cư dân tên là Jean Frost đã mua nhà ở khu học chánh Conroe vào mùa xuân năm nay, khi mà gia đình đã dành một khoảng thời gian để mà tìm kiếm và lựa chọn được một căn nhà có 4 phòng ngủ. Thì cái chủ sở hữu của ngôi nhà đã đồng ý giảm giá khoảng 15.000 Mỹ Kim cái giá trị căn nhà, và cũng như là có những thỏa thuận đạt được giữa hai bên. Với cái mức lãi suất thấp thì gia đình của cư dân này đã quyết định là lấy ngôi nhà đó. Hiện thì phân lời toàn quốc 30 năm là 4,52%, theo cái con số gần nhất của Freddie Mac, và nó đã tăng từ 3,96% một năm trước đó. Và cái giá nhà trung bình của tất cả những ngôi nhà được bán trong tháng 6 đã tăng khoảng 2,6% lên 245.000 Mỹ Kim trong tất cả các khu vực như là Harris, Fort Bend và Montgomery. Trở lại với cô Thu nghe.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, nếu mà quý vị đang chờ đợi một vài dặm cuối của cái thôn Land để đi hết cái con đường Interstate 35 West, thì sự chờ đợi này sẽ chấm dứt sớm. Nhân viên chính phủ nói con đường kéo dài còn lại của I-35 West là một công việc được biết với cái tên là The North Terran Express sẽ xong trước ngày 30 tháng 9, và đó là thời hạn chót của cái project này. Kể cả việc mở ra gần 3 miles của con đường thôn Land mới từ Northside Drive tới gần Downtown Fort Worth, phát ngôn viên của North Terran là Heather DeLapp chia sẻ cái sự nôn nao về việc xây cất thêm này. Tuy nhiên có những khúc sẽ kéo dài hơn, như là trạm nối kết vào ra ở Downtown Fort Worth trên con đường Belknap và Weatherford sẽ cộng với cái project này sau khoảng cuối năm. Nối tiếp là Interstate 30 East tới Northbound I-35 West cũng sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Trong tháng 4 thì 4 miles của thôn mới I-35 West Thornlands mở ra giữa con đường Loop 820 và Northside Drive, làm cho mọi việc di chuyển có thể được di chuyển gần 10 miles giữa Northside Drive tới Heritage Trace Parkway ở phía bắc của Fort Worth, nhưng nó cũng không làm cho việc các xe giảm đi nhiều lắm. Vẫn còn backup phía bắc của North Terran Parkway là một địa điểm khác bị nghẹt, nơi mà Texpress Holland có xe cộ đổ vào lên tay trái của hướng về phía nam của I-35 West. Như vậy vẫn có thể cái vấn đề kẹt xe vẫn còn vào downtown cho tới đường Waterford và Belknap nối kết được mở ra vào cuối năm. Một phần của project là North Tarrant Infrastructure là xây từ I-30 tới lúc 820 với tổng số tiền là 1.4 tỷ được xây cất bởi cơ quan The Texas Department of Transportation. Bên cạnh các dự án đường xá thì cơ quan North Texas đang chú tâm tới việc phát triển một technique được biết dưới tên là Hyperloop để người dân có thể đi tới đi lui giữa Fort Worth và Dallas chỉ trong vòng 6 phút. Và người ta cũng dự tính sẽ có một con đường tốc hành như là hệ thống xe lửa điện ở Âu Châu và Á Châu để nối kết với Fort Worth, Arlington và Dallas. Trở lại với Khương Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của cả hai tờ báo Houston Chronicle và Dallas Morning News đều có nói về cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên là Ted Cruz và Beto O'Rourke, và người ta nhắm vào những cái nguồn tiền ủng hộ từ khắp nơi nhằm để mà ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của hai ông này. Điển hình như là cô Abby Tannenbaum. Cô này chưa bao giờ đến tiểu bang Texas, nhưng mà cứ mỗi một tháng như vậy, cô với công việc là một chuyên gia phân tích kỹ thuật số từ Florida, cứ mỗi một tháng như vậy, trong vòng một năm vừa qua, cô đều gửi 2 Mỹ Kim nhằm giúp cho chiến dịch tranh cử của dân biểu của El Paso là Beto O'Rourke, để mà mong muốn rằng là đảng Dân Chủ sẽ chiến thắng trong cuộc chạy đua với ứng viên của đảng Cộng Hòa là Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Tương tự thì ông Frank McGrath là chủ nhân của một cửa hàng pizza 57 tuổi tại khu vực phía nam của California, thì ông này cũng làm một điều tương tự, cứ mỗi một tháng như vậy, ông gửi 25 Mỹ Kim vào quỹ chiến dịch tranh cử của ông Ted Cruz, và tính đến lúc này đó thì đã hơn 780 Mỹ Kim. Đây không phải là hai cá nhân riêng biệt mà còn rất nhiều những người khác làm cái điều tương tự, đó là mỗi một tháng trích ra một khoản tiền nhỏ ủng hộ cho khoản tranh cử của hai người này. Bởi vì có thể rằng là những người ủng hộ tiền này không thể bỏ phiếu cho cả ông Ted Cruz lẫn ông O'Rourke, nhưng mà họ vẫn tiếp tục ủng hộ như vậy với hy vọng rằng là sẽ có ứng cử viên của mình yêu thích chiến thắng. Và nó lại gây ra một cái sự chia rẽ không những tại Texas mà còn ở một số các nơi, khi mà những người ủng hộ Cộng Hòa và những người ủng hộ Dân Chủ cấp tiến. Ông Cruz vốn là một thượng nghị sĩ có kinh nghiệm lâu năm, đã từng ra tranh cử tổng thống vào năm 2016. Thì ông này đã nhận được một cái khoản tiền từ ngoài tiểu bang lên đến 2.5 triệu Mỹ Kim, tức là gần bằng một nửa so với khoảng là 5.1 triệu Mỹ Kim mà đã được đóng góp cho chiến dịch tái tranh cử của ông vào tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, ông O'Rourke, người cũng đã trở thành ngôi sao sáng của đảng Dân Chủ, đã gây quỹ được khoảng là 2.3 triệu Mỹ Kim từ những người ủng hộ bên ngoài của tiểu bang, ít hơn một chút so với con số 7.7 triệu Mỹ Kim mà ông đã gây quỹ được trong cùng kỳ năm ngoái. Ở đây, tờ Houston Chronicle chỉ gọi rằng là thu thập những cái tài liệu của những người ủng hộ từ 200 Mỹ Kim trở lên, đó là theo con số quy định phải báo cáo với Ủy ban Tranh cử Quốc gia. Và người ta thấy rõ ràng rằng những người ủng hộ cho ông O'Rourke đã tăng đáng kể so với ông Ted Cruz. Và theo như những giới chức thuộc Ủy ban Tranh cử của ông Cruz nói rằng, tại vì ông làm thượng nghị sĩ quá lâu, nên vì thế những người cấp tiến muốn có một cái sự thay đổi, một cái gương mặt mới, nên họ đã quay qua ủng hộ ông O'Rourke. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói về lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm ra một cái cách hiệu quả hơn và chính xác hơn để có thể rút những cái gene trong những cái tế bào bạch huyết cầu trong cái hệ thống miễn nhiễm của con người, và sau đó sẽ đưa vào thay thế một cái loại gene khác. Và điều này sẽ không có tốn kém thời gian hơn là so với lại những cái kỹ thuật hiện nay đang sử dụng là sửa đổi những cái gene của con người. Nếu mà cái kỹ thuật này được thực hiện thành công tại các phòng thí nghiệm, thì sẽ mở ra một cái cơ hội mới trong cái việc chữa trị những cái căn bệnh, chẳng hạn như là bệnh ung thư, bệnh nhiễm HIV, hoặc là tình trạng của cái hệ thống miễn nhiễm của con người, bị đau nhức trong những cái trường hợp mà nó bị phản ứng nặng. Về những cái thành công mới này sẽ được đăng trên tạp chí Nature vào ngày hôm qua thứ Tư. Và theo như là bác sĩ John Guerry là giám đốc của Viện Chữa trị về Hệ thống Miễn nhiễm của Con người tại Trường Đại học University ở Pennsylvania, thì ông cho biết đây là một cái tiến bộ rất lớn và nó có thể sẽ được thử nghiệm trong thời gian ngắn nhất. Bác sĩ Guerry cũng là một trong những cái người đã cùng tham gia trong cái cuộc nghiên cứu này. Nhưng bởi vì cái kỹ thuật này nó còn quá mới cho nên là chưa có một bệnh nhân nào đã được chữa trị cả khi mà người ta muốn thay đổi về các tế bào của bạch huyết cầu. Theo như là bác sĩ Marcel Moore là giám đốc của Viện Nghiên cứu tại Trường Y khoa ở bên Massachusetts, thì ông nói rằng những cái bằng chứng cho thấy cái kỹ thuật này đã được sử dụng trong cái việc chữa trị mới và chắc chắn nó sẽ đưa lại một cái kết quả vô cùng tốt đẹp. Về cái việc thử nghiệm này thì theo như là các nhà nghiên cứu cho hay sẽ được thực hiện gấp, và các nhà nghiên cứu cũng đã sử dụng về cái kỹ thuật này tại các phòng thí nghiệm để có thể thay đổi những cái tế bào trong cái hệ miễn nhiễm của con người thông thường, nhất là áp dụng cho trẻ em. Trong những cái trường hợp các gene của trẻ em rất là hiếm hoi bị thay đổi, họ dự trù là sẽ trở lại để mà sửa chữa những cái tế bào đối với là trẻ em trong cái việc mà chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo. Hiện nay thì các nhà khoa học họ cũng đang sửa chữa những cái gene và đưa vào những cái loại virus để có thể mở những cái DNA cell và cuối cùng thì đưa những cái gene mới này vào trong những cái tế bào đó. Tuy nhiên là cái kỹ thuật hiện nay mà các nhà khoa học cũng như là các bác sĩ sử dụng, nó cần phải tốn kém thời gian, rất khó khăn và cách sử dụng cũng rất là giới hạn. Các nhà khoa học hiện nay đang bàn thảo với lại cơ quan quản trị và thực phẩm của Hoa Kỳ về cái cách mới để mà chữa trị những cái tế bào được xem là bị ung thư trong máu trước, rồi sau đó sẽ chữa trị cho những cái căn bệnh khác. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 12 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày 29 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và chúng ta enjoy thêm cỡ khoảng 2 ngày nữa, 3 ngày nữa trước khi mà chúng ta lại bị nóng trở lại. Và khi mà trời mưa thì chắc chắn là đường xá qua bộ là tin không có đẹp chút nào hết, phải không?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay, hiện nay chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra ngay trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây, ngay exit đi vào đường Jupiter Road thuộc thành phố Garland, gây cản trở cho các lên HOV. Ngoài ra có một tai nạn khác cũng xảy ra trên Dallas North Highway chạy hướng Bắc, ngay exit của đường Royal Land, cũng làm cản trở cho các đoạn đường này. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.